Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Thứ tư tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 26, từ câu 14 đến câu 25. Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Giuđa Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa thầy, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn, có người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta tiếp tục được nghe bài ca thứ ba về người tôi trung của Thiên Chúa trong bài đọc 1. Ở bài ca này, ngôn sứ Isaiah nói về khía cạnh vâng lời hay vâng phục của người tôi trung. Khía cạnh này được nhấn mạnh ngay từ ca nhập lễ. Đức Giêsu đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá. Vì nghe lời Chúa thượng mà người tôi trung đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Hay như lời thánh vịnh: "Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con phải thiệt thân." Còn bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Matthew nói chi tiết về âm mưu Giuđa nộp Đức Giêsu. Trong âm mưu này, Đức Giêsu thấy trước ý định của Giuđa và tiên báo cho các môn đệ cũng như cho chính Giuđa: "Anh sẽ nộp thầy." Hình ảnh người tôi trung theo ngôn sứ Isaiah được ví như con cừu câm nín khi bị xén lông. Ra như người tôi trung cam chịu một cách thụ động những gì xảy đến cho mình. Tuy nhiên, thực tế thì không phải vậy. Người tôi trung hoàn toàn chủ động trong kế hoạch cứu độ của Chúa Cha, cũng như hoàn toàn ý thức được những gì sẽ xảy đến với mình. Vậy thì, Giuđa Iscariot giữ vai trò gì trong cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu? Có thực sự Giuđa đã trao nộp Đức Giêsu không? Thưa quý ông bà, anh chị em, ngay trong đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu tuyên bố con người ra đi theo như lời đã chép về người. Phải, tất cả những lời đã chép trong sách thánh về người tôi trung, về đấng cứu độ, đều ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Do đó, Giuđa chỉ như một mắt xích nhỏ trong kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Cho nên, âm mưu nộp thầy hay nụ hôn chỉ điểm của Giuđa không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tấn bi kịch cuộc đời ông. Giữa Giuđa và Phêrô, một người phản bội, một người chối bỏ, chắc gì tội của Giuđa đã nặng hơn. Tuy nhiên, sai lầm của Giuđa ở chỗ ông vẫn khư khư ôm lấy giấc mộng phù phiếm của mình. Ông vẫn kiên định với con đường sai lệch mà mình đã lựa chọn. Và ông đã tuyệt vọng với lựa chọn đó. Giả như Giuđa thay đổi mục tiêu cuộc đời mình. Giả như Giuđa hoán cải chuyển hướng như Phêrô, thì có lẽ kết cục cuộc đời ông đã tươi sáng hơn rất nhiều. Và nếu Giuđa chỉ là trung gian để kế hoạch cứu độ được thành toàn, để căn tính và sứ mạng của Đức Giêsu được thể hiện, thì ai mới thật sự là người nộp Đức Giêsu? Chẳng lẽ một vị Thiên Chúa mà lại để mình bị lệ thuộc vào một kẻ phản bội như Giuđa sao? Thực tế thì chính Chúa Cha đã trao nộp người con một của mình cho tất cả chúng ta. Trong thư Roma, ở đoạn ca tụng tình yêu của Thiên Chúa, Thánh Phaolô khẳng định, đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Và Đức Giêsu đã vâng phục ý định đó. Người cũng đã tự trao nộp chính mình cho nhà cầm quyền Roma để nhận cái chết khổ nhục trên thập giá. Và hơn thế nữa, người cũng tự trao nộp chính mình cho mỗi người chúng ta nơi bí tích thánh thể mà hội thánh cử hành mỗi ngày. Quý ông bà, anh chị em kính mến, Giuđa là môn đệ thân tín được tuyển chọn, được sống với thầy, được nghe thầy giảng dạy, nhưng ông đã quay lưng với thầy. Thông điệp mà Gioan muốn gửi đến tất cả mọi người chúng ta thật rõ ràng. Với tự do chọn lựa của mình, mỗi người môn đệ đều có thể bước từ ánh sáng vô bóng tối, đều có khả năng quay lưng chối bỏ thầy. Do vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã là Kitô hữu thì mãi mãi ở trong ánh sáng của Chúa. Tự do của con người có thể dẫn chúng ta đến với Đức Giêsu, nhưng cũng có thể đưa chúng ta ra khỏi ánh sáng của người vì những dục vọng của xác thịt và thế gian. Lạy Chúa Giêsu, người môn đệ đích thực là người không được chủ quan, nhưng phải luôn đào sâu vào mối tương quan khăng khít với thầy qua việc học hỏi và suy ngẫm lời thầy, để có thể đứng vững trong đức tin dù có gặp phải bất kỳ nghịch cảnh nào. Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Ngài, và cũng đừng bao giờ rơi vào tuyệt vọng vì những lỗi phạm, vì những sai lầm của con. Amen.
Một tình yêu không phải nhỏ là tình yêu Thiên Chúa đã vì yêu Ngài hy sinh quên đi góc thân mình. Ơi người ơi, hãy nhìn lên trên cây thập tự giá, Chúa vì ta chẳng còn chi. Người ơi hãy chờ trong tim, tình người luôn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tiệc ly tại một nhà tù thiếu niên ở ngoại ô Roma. Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tiệc ly vào chiều thứ năm tuần thánh này, ngày 6 tháng 4 tới đây, tại một nhà tù dành cho trẻ vị thành niên, tên là Casan Jamamu, ngoại ô Roma. Đây cũng là nơi trước đây Ngài đã viếng thăm vào năm 2013, ngay sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng. Phòng báo chí tòa thánh đã xác nhận thông tin trên đây chỉ vài giờ sau khi Đức Thánh Cha xuất viện và trở về Vatican, hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 vừa qua. Thánh lễ sẽ không được mở cho công chúng tham dự, nhưng dự định sẽ có phát trực tuyến. Sau khi được điều trị bệnh viêm phế quản tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma, Đức Thánh Cha đã trở lại với các chương trình trong tuần thánh. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh xác nhận rằng, các lịch trình trong tuần thánh không có gì thay đổi, đồng thời cho biết thêm, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các thánh lễ, nghi thức, kể cả Chúa Nhật Phục Sinh, cùng với một hồng y khác, như Ngài vẫn làm trước đây khi đầu gối bị đau. Hôm Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 2 tháng 4 vừa rồi, Đức Thánh Cha đã chủ sự, còn Đức Hồng Y Leonardo Sanfri, Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã cử hành thánh lễ tại bàn thờ. Từ thứ năm tuần thánh, các lễ nghi trong tuần thánh sẽ được cử hành trọn vẹn, với thánh lễ truyền dầu tại đền thờ Thánh Phêrô, rồi buổi chiều là thánh lễ tiệc ly, với nghi thức rửa chân cổ xưa nhiều ý nghĩa tại nhà tù thiếu niên như đã nói trên.
Tin Vatican, 35.000 hoa và cây kiểng, Hòa Lan tặng tòa thánh. Các nhà trồng hoa tại Hòa Lan tặng 35.000 hoa và cây kiểng để trang trí khu vực bàn thờ, nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ phục sinh sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 4 tới đây. Đây là một thói quen tốt lành từ lâu của các nhà trồng hoa tại Hòa Lan đối với tòa thánh. Thứ Sáu tuần thánh ngày 7 tháng 4 tới đây, các chuyên gia và những người phụ tá sẽ bắt đầu trang trí khu vực thềm đền thờ Thánh Phêrô với sự cộng tác của các nhân viên Vatican và bà Daniela Canu, chuyên gia thiết kế, và các nhà trồng hoa Hòa Lan cùng với các chuyên gia từ Slovenia. Bao lâm chính của đền thờ Thánh Phêrô, nơi Đức Thánh Cha công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành tòa thánh với ân toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới, trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 4 tới đây, cũng sẽ được trang trí. Sáng Chủ nhật lễ lá ngày 2 tháng 4 vừa qua, quảng trường Thánh Phêrô cũng đã được trang trí với cây kiểng và hoa, trong đó có những cành ô liu từ miền Umbria, Trung Ý, và các cành lá dừa từ thành San Remo, Bắc Ý.
Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Trung Quốc in kinh thánh nhưng xử án người phổ biến sách thánh. Hôm ngày 1 tháng 4 vừa qua, hãng Asia News đưa tin nhà nước Trung Quốc ấn hành 240 triệu cuốn kinh thánh, nhưng lại xét xử những người phổ biến kinh thánh không có phép của nhà nước. Trong những ngày qua, các cơ quan thông tin nhà nước phổ biến rộng rãi tin mục sư Dick Geve thuộc Giáo hội Tin lành Pentecostal Nam Phi được bầu Tổng thư ký Liên hiệp Kinh thánh Thế giới hồi tháng 11 năm ngoái, vừa đến tiến thăm Bắc Kinh, Thượng Hải và Nam Kinh. Đây là tổ chức liên kết và phối hợp sự cộng tác của các hội kinh thánh tại các nước về việc phổ biến kinh thánh bằng các thứ tiếng ở các nơi trên thế giới. Cuộc viếng thăm của mục sư Geve do Hội đồng Kitô Trung Quốc và Phong trào Tam tự tổ chức. Đây là hai cơ quan chính thức của các giáo hội Tin lành được nhà nước Trung Quốc công nhận. Cuộc viếng thăm này không phải là điều mới mẻ và từ hơn 30 năm nay có sự cộng tác của liên hiệp này với nhà in Amity ở Nam Kinh, chuyên ấn hành kinh thánh ở Trung Quốc từ năm 1988, không những cho Hoa Lục nhưng còn cho các cộng đoàn Tin lành trên thế giới. Trang mạng của nhà in này cho biết, tính đến ngày 1 tháng 4 vừa qua, đã có hơn 246 triệu kinh thánh được nhà in Amity ấn hành, trong đó có 89 triệu cuốn cho Trung Quốc và phần còn lại bằng các thứ tiếng khác cho 140 nước trên thế giới. Nhà in Amity cũng có một chi nhánh ở Ethiopia bên Phi Châu. Tại Bắc Kinh, mục sư Dick Geve đã gặp ông Trần Huy Phong, tân trưởng ban quản lý tôn giáo của nhà nước Trung Quốc, và mục sư cũng gặp các vị lãnh đạo các cơ quan công giáo chính thức, trong đó có giám mục Thẩm Bân, giám mục Hải Môn, Chủ tịch Hội đồng các giám mục Trung Quốc, một cơ quan không được tòa thánh nhìn nhận. Thực vậy, cả cộng đoàn công giáo cũng có thể được hưởng những nỗ lực do Liên hiệp Kinh thánh Thế giới trong việc phổ biến sách thánh tại Trung Quốc. Và trong tường trình về cuộc nói chuyện với giám mục Thẩm Bân cũng có đề cập đến sự cần thiết làm sao để các bản dịch hợp với chính sách Hán hóa do Chủ tịch Tập Cận Bình cổ võ trong lĩnh vực tôn giáo. Nhưng trong khi diễn ra các biến cố trên đây, tạp chí Bitter Winter mùa đông Cam Go chuyên bên Phật tự do tôn giáo và nhân quyền đã phổ biến lời kêu gọi các cộng đoàn Tin lành tại gia ở Trung Quốc cầu nguyện cho một số tín hữu Tin lành sắp bị xét xử tại Hồ Hốt, thủ phủ của miền tự trị Nội Mông, về tội phân phát kinh thánh một cách bất hợp pháp và có thể bị 15 năm tù. Một khía cạnh đặc biệt là trong lời tự biện hộ, các bị can nói rằng các kinh thánh này đã được nhà in Amity ở Nam Kinh ấn hành. Sách được mua và phổ biến cho những người không có khả năng mua và không hề là một hoạt động thương mại. Vì thế, trong trường hợp này, chỉ có những cộng đoàn không đăng ký và nhà nước không kiểm soát mới thủ đắc bất hợp pháp. Điều này một lần nữa khẳng định rằng từ Hán hóa mà nhà nước luôn nhấn mạnh có nghĩa là gì?
In Jerusalem, Sức Thượng Tụ Pisa bàn là nói về tình hình thánh địa. Sức Thượng Tụ Pia Patista Pisa bàn là của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem tuyên bố rằng trong cuộc đi đàn thánh giá thứ 6 tuần thánh ngày 7 tháng 4 sắp tới tại Jerusalem, tôi sẽ nhớ đến những thánh giá của cộng đoàn tín hữu của tôi, đặc biệt những người đau khổ. Tôi sẽ nhớ đến những đau khổ của nhân dân Syria, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất. Chúng tôi cũng sẽ nhớ đến Ukraine. Đức Thượng Phụ Visa Bala tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn hôm 2 tháng 4 vừa qua dành cho hãng tin Công giáo Ekai của Ba Lan. Ngài là chủ tranh của hơn 160.000 tín hữu Công giáo Latin tại Israel, Palestine và đảo Ship. Về tình hình tại Thánh Địa, Đức Thượng Phụ nói rằng, nói một cách khách quan, tình hình rất phức tạp tại cả hai nước Israel và Palestine. Những chia rẽ nội bộ tại những nước này đã trở thành đề tài hàng ngày trên các cơ quan truyền thông những ngày gần đây. Tương quan giữa người Israel và Palestine đã lên tới mức có lẽ là tệ nhất trong lịch sử, hoàn toàn thiếu sự tín nhiệm nhau và có lẽ dùng từ oán ghét thì không thích hợp và thái quá, nhưng có một cái gì đó theo nghĩa ấy đã bắt đầu trỗi vượt và đang trở nên sâu đậm hơn. Đức Thượng Phụ Visa Bana nhận định rằng, năm nay chúng ta sẽ cảm nghiệm sự leo thang nhiều hơn về bạo lực và chia rẽ. Tôi hy vọng không tiên đoán đúng về điều này, nhưng tôi e rằng điều đó có thể xảy ra. Còn nơi người Palestine có một động thái khác đối với người Israel. Chia rẽ và phân hóa là điều đã có từ lâu nơi người Palestine về vấn đề này, không phải chỉ có giữa lực lượng Hamas, Fatah và miền Gaza, Jordania mà thôi. Tại mặt bắc của miền Tây Jordan, thành Nablus và Jenin, có những tổ chức ở những nơi, trong đó có rất nhiều căng thẳng giữa người Israel và Palestine trong thời gian gần đây. Một yếu tố khác nữa là ngày càng có sự bất bao dung đối với chính quyền Palestine. Đảng khác, chính phủ Israel hiện nay là một chính phủ cực hữu về mặt tôn giáo. Họ bắt đầu đặt vấn đề về căn tính quốc gia Israel. Điều này người ta thấy rõ khi quan sát những cuộc biểu tình trong những tuần lễ gần đây. Về mặt này, những vấn đề sự hiện diện của các tín hữu Kitô và Hồi giáo không hề được đặt ra. Căng thẳng nội bộ trong chính phủ Israel đẩy các vấn đề này hoàn toàn ra ngoài lề. Đức Thượng Phụ cũng cho biết tình trạng status quo, tức là tương quan quân bình từ trước đến nay giữa các cộng đoàn tôn giáo tại thành thánh Jerusalem, giữa các cộng đoàn Kitô, Do Thái và Hồi giáo, đang bị đe dọa. Luật của kẻ mạnh hơn dường như đang lướt thắng. Ai cai trị thì người ấy quyết định. Tình trạng này dĩ nhiên đe dọa sự quân bình tại thành thánh. Chúng ta nên nhớ rằng Jerusalem có một giá trị biểu tượng rất lớn. Khi phá hủy sự quân bình đó có nghĩa là tạo nên đau khổ không những cho dân chúng nhưng còn cho tất cả các cộng đoàn vốn coi Jerusalem là điểm tham chiếu. Họ là người Hồi giáo, Kitô và Do Thái giáo. Jerusalem phải là một biểu tượng của sự sống chung tốt nhất giữa các tập đoàn khác nhau.
Tin Roma, Hội đồng Giám mục Ý tài trợ 6 triệu euro cho các dự án phát triển. Hội đồng Giám mục Ý đã dành hơn 6 triệu euro để tài trợ 44 dự án phát triển và từ thiện tại các nước nghèo. Trong phiên họp ngày 17 tháng 3 vừa qua, Ban can thiệp từ thiện để phát triển các dân tộc thuộc Hội đồng Giám mục Ý đã thông qua quyết định dành 6.041.987 euro để tài trợ các dự án vừa nói, trong đó có gần 2.770.000 euro cho 15 dự án tại Phi Châu, 1.660.000 cho 12 dự án tại Mỹ Châu Latin, gần 1.530.000 cho 15 dự án tại Á Châu, và sau cùng hơn 84.300 euro cho 2 dự án tại Trung Đông. Ngân khoản trên đây rút ra từ ngân khoản gọi là 0,8% hay 8 phần ngàn là số tiền các tín hữu Công giáo đóng góp cho giáo hội Công giáo khi khai thuế lợi tức với nhà nước Ý, chiếu theo hiệp định đã ký kết giữa Tòa Thánh và Ý. Trong số những dự án đáng kể nhất, có 5 dự án tại Phi Châu. Ví dụ tại nước Burkina Faso có dự án của Okades Caritas di Gugu bảo đảm việc cung cấp nước cho 10 làng qua một cơ cấu hạ tầng dài hạn cung cấp nước cho các gia đình. Tại nước Burundi có dự án của Tổng giáo phận thủ đô Bujumbura tổ chức một thư viện để bảo tồn gia sản sách và tài liệu để người sử dụng nghiên cứu. Còn tại nước Cameroon, giáo phận Bafia sẽ thăng tiến việc huấn luyện về canh nông mục vụ và huấn nghệ cho 100 gia đình và 100 người trẻ thuộc 20 giáo xứ. Tại giáo phận Tanger bên Maroc có dự án nâng đỡ các trẻ vị thành niên không di cư được và đang phải sống trong khó khăn, có nhiều rủi ro nguy hiểm ở những vùng bên lề thành phố. Tại nước Tanzania, tổ chức trợ giúp y tế cho Phi Châu tên là Kuam sẽ được tài trợ để cải tiến việc săn sóc khoảng 11.000 bệnh nhân ở nhà thương Tosama Ganga. Qua việc huấn luyện nhân viên, tăng cường các trung tâm sức khỏe trong vùng và mua các thiết bị cho nhà thương. Trong số các dự án được tài trợ ở Á Châu, có dự án của cơ quan Bắc Ái thuộc Tổng giáo phận Khutat Bubas Neswar bên Ấn Độ, thăng tiến việc huấn luyện cho các phụ nữ thuộc sắc tộc Khon và Pano ở 10 giáo xứ, đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương vì hậu quả đại dịch và khủng hoảng tài chính. Tại Trung Đông, dòng bệnh viện nữ tử Đức Mẹ Sầu Bi được tài trợ để thiết kế các tấm năng lượng mặt trời cho nhà dưỡng lão ở Gotras bên Liban, hầu giảm bớt phí tổn và đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Tại Ý, số tiền gọi là 0,8% hay 8 phần ngàn các tín hữu đóng cho giáo hội, được nhà nước thu khi dân chúng khai thuế và trao cho giáo hội liên hệ để tài trợ lương bổng của hàng giáo sĩ, chi phí cho các hoạt động tôn giáo, bảo trì các nơi thờ phượng và một phần được dùng để tài trợ các dự án từ thiện phát triển ở các nước nghèo nhưng không được tài trợ các hoạt động tôn giáo hoặc mục vụ tại các nước này.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Năm dần trôi, cho dù chân thế bao đổi đời, thì tình yêu Giêsu, thì tình yêu Giêsu hằng kiên vẫn muôn đời.
Có một thanh niên thường cảm thấy bất an vì cách đánh giá của người khác. Một lần nọ, anh tìm gặp vị đạo sĩ và hỏi: Thưa sư phụ, có người gọi đệ tử là thiên tài, cũng có người gọi đệ tử là kẻ điên rồ ngu ngốc. Vậy theo ngài, đệ tử là người như thế nào? Vị đạo sĩ trầm ngâm nói, ở đời, cùng một sự việc, nhưng mỗi người có cách nhìn và đánh giá khác nhau. Ví như ta có một cân gạo, trong mắt người làm bánh, thì gạo đó có thể xay thành bột, làm ra một chiếc bánh. Vẫn là gạo đó, thêm một chút men. Trong mắt những người buôn rượu, thì nó là rượu. Còn đối với người ăn xin, thì đó lại là một bữa ăn cứu mạng. Khi lòng trí ta tập trung vào điều gì, ta sẽ phóng chiếu ra sự việc bên ngoài như vậy. Sự việc tốt hay xấu là do cách ta nhìn nhận và quyết định. Người thanh niên nghe xong liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại rằng, 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu và các môn đệ trở lại Bethania thăm nhà của chị em Martha, Maria và Lazaro. Đây là lần thăm viếng cuối cùng trước khi Đức Giêsu bước vào cuộc khổ nạn. Họ dọn tiệc hết đãi thầy trò Giêsu. Martha, người chị lớn đảm đang bận rộn với việc bếp núc. Riêng cô Maria dành cho Chúa một cử chỉ đặc biệt. Cô lấy một cân dầu thơm cam tùng hảo hạng xức vào đôi chân thầy Giêsu và lấy tóc mình mà lau. Thấy vậy, môn đệ Judas Iscariot phản đối cho rằng việc làm đó quá lãng phí. Sao không bán dầu thơm ấy lấy 300 quan tiền để cho người nghèo? Hiểu được suy nghĩ của Giuđa, Đức Giêsu liền nói, hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Cô Maria đã thể hiện lòng hiếu khách và biết ơn, vì thầy Giêsu đã làm cho Lazaro em cô được sống lại. Lòng yêu mến đã khiến Maria bỏ qua tất cả để chỉ tập trung phục vụ và yêu mến Chúa Giêsu. Giuđa chỉ nghĩ đến tiền bạc vật chất, còn Maria hướng đến sự thánh thiện cao sâu trong tình yêu mến. Với sự tính toán, Giuđa định giá ngay được cân dầu thơm khoảng 300 quan tiền. Cân dầu có giá trị gấp nhiều lần so với 30 đồng mà ông sẽ bán thầy. Còn Maria, có lẽ cô chưa hiểu về ngày mai táng sắp cận kề, nhưng linh cảm cho cô biết, thầy Giêsu không còn hiện diện bao lâu nữa. Cô thực sự có lòng yêu mến vì đã sống gần gũi với thầy Giêsu.
Cô đã ngồi hàng giờ dưới chân thầy để lắng nghe những lời dạy bảo khôn ngoan. Cân dầu thơm Maria đã để dành từ lâu, nhưng nó sẽ chẳng còn giá trị gì so với sự hiện diện của thầy Giê-xu. Mái tóc được coi là nét đẹp dịu dàng của phụ nữ. Cô cũng không tiếc mà dùng để lau chân thầy. Maria không bị tác động bởi tiền bạc, mà chỉ biết dành cho Chúa trọn vẹn tấm lòng, một trái tim tràn đầy hương thơm của tình yêu mến. Đáp lại niềm quý mến của Maria, Đức Giê-xu tỏ vẻ hài lòng, vì người hiểu rằng chỉ có tình yêu thương mới thực sự giúp con người vượt lên trên những nhỏ nhen ích kỷ, những toan tính thiệt hơn. Đã nhiều lần Đức Giê-xu nói về cuộc thương khó sẽ xảy đến, nhưng các môn đệ xem ra vẫn thờ ơ không muốn hiểu. Các ông còn ngăn cản thầy đừng lên Jerusalem. Và lúc này đây, sắp đi vào cuộc thương khó khốc liệt. Qua việc làm của Maria, Đức Giê-xu lại nhắc các môn đệ ghi nhớ và chuẩn bị. Cuộc khổ nạn của Chúa mới là đỉnh điểm quan trọng để các ông phải quan tâm. Người sẽ đón nhận cái chết và phục sinh để giải thoát con người khỏi mọi mưu đồ của thế gian. Trong đời sống thiêng liêng, Thiên Chúa cũng tạo cho ta những cơ hội, nhưng ta có biết trân trọng, sẵn sàng đón tiếp và trao dâng cho Chúa hương thơm của lòng yêu mến không? Cần có lòng khát khao thực sự, chúng ta mới gặp gỡ được Thiên Chúa. Nếu ta để cho lòng mình vướng bận vào đam mê tiền bạc, tâm hồn sẽ không còn chỗ để cho Thiên Chúa ngự trị. Đứng trước tình thương của Thiên Chúa, chúng ta có thái độ nào? Đa mưu tính toán như Giuđa hay quảng đại như Maria? Chúng ta có bán nộp Chúa để đổi lấy những đồng tiền bất chính, hay dành cho Chúa những gì cao quý nhất? Cân dầu thơm của Maria khiến cho cả gian nhà sực nức mùi thơm. Chúa cũng mời gọi ta lan tỏa hương thơm của lòng hy sinh bác ái, của cảm thông và tha thứ. Cô Maria không nói lời nào, nhưng hành vi của cô nói lên tất cả, nên thầy Giê-xu đã thấu hiểu. Một cử chỉ yêu thương, dù có thực hiện cách âm thầm khiêm tốn, cũng có giá trị hơn những lời cao ngạo sáo rỗng. Cử chỉ tinh tế của cô Maria thể hiện tâm hồn cầu nguyện. Nhờ vậy, cô nhận ra ý muốn của thầy Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, còn niềm hạnh phúc nào hơn vì Chúa đã thực hiện cuộc thương khó để mang ơn cứu độ cho chúng con. Xin giải thoát chúng con khỏi thói tham lam ích kỷ, để một niềm trọn tình với Chúa. Đã nhiều lần tâm hồn của chúng con thờ ơ lãng quên Chúa. Xin cho chúng con can đảm trở về, nối lại sợi dây yêu thương, để chọn niềm dấu ái phúc ân. Amen.
Nguyện xin Giê-xu dìu đời con vượt đêm tối âm u, cầu chỉ con khỏi mưu trước và tù, vì đời con còn lênh đênh riêng tư. Trên đời nhiều lúc con lầm mê, xin Ngài dìu bước chân con về. Nhờ tình yêu Giê-xu, nguồn bình an thiên thu, tựa nương Chúa nhân từ. Tình yêu Chúa chia xa khắp chốn coi như thế. Tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình Ngài yêu hàng trung thành kiên vững. Tình yêu Chúa mãi mãi dẫn bước con đến cõi đời. Tình yêu Chúa vẫn mãi dẫn con trong tim người. Suốt đời lòng con mãi ghi sâu, tình Ngài yêu thật lớn lao nhiệm màu.
Tình yêu Chúa trên trời khắp cho nơi ai mãi thế trần. Tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm.
Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.